Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, thầy giảng 1790-1839. Thánh Francisco Xavier Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại làng Kẻ Riền, thuộc tỉnh Thái Bình. Ngay từ nhỏ, cha mẹ cho đi tu và được học hành trở thành thầy giảng, rồi được Đức Giám Mục cho bài sai đi giúp xứ Kẻ Mốt. Thầy là người hiền lành nhân đức, làm việc rất tận tụy, hay săn sóc và giúp đỡ nhiều người. Nhờ vậy mà mọi người đều mến thương thầy. Khi nghe tin cha Phêrô tự bị bắt, lúc ấy thầy Francisco Xavier Mậu đang ở họ Nội, thuộc xứ Kẻ Mốt. Thầy vội vã chạy tới nơi, lẩn vào đám đông quần chúng để theo dõi tình hình ra sao. Lúc ấy quan quân đã bắt được cha Phêrô tự và thầy Đa Minh Bùi Văn Úy đưa về Lương Tài. Bà Tuân là người giáo dân rất tốt lành, thấy tình thế nguy ngập như vậy thì lo sợ cho số phận tương lai của thầy Hà Trọng Mậu. Bà cấp tốc liên hệ với một gia đình rất thân quen tại làng Nhất Trai để gửi gắm thầy, vì bà nghĩ rằng gia đình này là lương dân nên quan quân không tới khám xét. Thầy Mậu ưng thuận nên bà gửi thầy Mậu trú ẩn tại nhà này. Nhưng ở đời luôn có những chuyện không ngờ đưa tới. Gia đình này mặc dầu là bạn rất thân với bà Tuân, nhưng vì ham số tiền thưởng của vua quan hứa nên đã âm thầm đi tố cáo với quan bố chánh để lãnh nhận tiền thưởng. Quan cho lính tới vây kín làng Nhất Trai và bắt được thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu tại gia đình lương dân này. Thầy Hà Trọng Mậu bị bắt trói và giải về dinh quan Lương Tài. Tới nơi thì thầy Mậu đã thấy cha Phêrô tự và thầy Đa Minh Úy bị trói ở đó. Quan bố chánh hỏi thầy Mậu: "Mày có phải là một trong những tên theo giúp cụ tự không?" Thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu khẳng khái và hãnh diện trả lời: "Phải, tôi là thầy giảng, là người đã giúp việc thân tín của cha Phêrô tự." Cha Phêrô tự ra hiệu nhắc thầy đừng khai rõ như vậy để hy vọng thầy có thể được tha chăng. Nhưng thầy Mậu nói nhỏ với cha: "Xin cha thương nhận con là môn sinh của cha để con cũng được phúc tử đạo với cha." Lúc ấy quan truyền lệnh đưa cây thập tự bắt thầy phải bước qua thì thầy sẽ được tha. Nhưng thầy Francisco Xavier Mậu thẳng thắn nhìn vào quan bố chánh và nói: "Thiên Chúa tôi thờ là Chúa trời đất muôn vật, mọi người phải tôn kính Ngài, mà quan lớn bảo tôi phải bước lên Ngài hay sao? Làm sao tôi dám giơ chân bước lên Ngài được?" Quan quát lớn: "Thằng này dốt nát lại cố chấp, mày dám dạy tao hả?" Nói xong quan bố chánh truyền lệnh đánh 60 roi, đau đớn quá, thầy ngất đi, đội lính phải khiêng tống vào ngục. Lần khác quan lại gọi thầy Mậu ra hầu tòa, quan cũng cho lệnh điệu cả cha Phêrô tự ra để đối chứng với thầy Mậu. Cha tự không muốn cho thầy Mậu phải chết nên có ý không muốn nhận thầy Mậu là người giúp mình. Vì thế khi nghe thầy Mậu xác nhận mình là người giúp cha tự thì cha quay mặt đi nơi khác, có ý phủ nhận. Thầy Mậu biết ý cha không muốn mình phải chết nên chạy lại ôm lấy chân và quỳ trước mặt cha tự và nói: "Lạy cha, xin thương mà nhận lấy con để con cũng được chết với cha, làm chứng cho đạo Thánh Chúa." Cha Phêrô tự thấy sự can đảm và lòng tin sắt đá của thầy như thế thì xác nhận thầy là một trong những người cộng tác đắc lực của cha. Thấy cha Phêrô tự xác nhận và sự kiên trì vững chắc của thầy Hà Trọng Mậu như thế thì quan cho tống giam cả hai cha con trở về ngục, bắt nhịn đói nhịn khát nhiều ngày. Tại nhà tù, thầy Mậu còn phải chịu rất nhiều cực hình khốn khổ, bị hành hạ xiềng xích đeo gông rất nặng nề. Thầy còn bị lôi ra tòa nhiều lần để tra khảo về các đấng khác hiện đang bị giam tại đó. Cùng bị giam với thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu còn có nhiều bạn khác nữa. Các thầy luôn khuyến khích nhau giữ vững đức tin, làm chứng cho đạo Thánh Chúa tới hơi thở cuối cùng. Các thầy cũng thường đọc kinh chung và cầu nguyện với nhau sáng tối. Mỗi khi bị gọi ra tòa và bị tra khảo đánh đập rất tàn nhẫn, thì các thầy lại nâng đỡ nhau bằng cách lau cho nhau và băng bó những vết thương cho nhau. Khi quan cho thi hành bản án xử trảm cha Phêrô tự và thầy Du Xe Cảnh rồi, thì thầy Úy, ba giáo dân là Vinh, Đệ và Mới tôn thầy Hà Trọng Mậu lên làm anh trưởng để hướng dẫn và giúp đỡ mọi người cầu nguyện, kiên trì giữ vững đức tin trở thành nhân chứng của Chúa. Thầy luôn nhắc nhủ anh em hãy sống huynh đệ, an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Thầy Mậu luôn thay thế các anh em viết thư liên lạc ra ngoài và thay thế anh em trả lời những câu hỏi về đạo của các quan. Nhiều khi vì vậy mà thầy bị đòn tra tấn nặng nề hơn những người khác. Đặc biệt thầy còn khuyến khích anh em tích cực làm việc tông đồ, dạy giáo lý cho nhiều người cùng bị giam trong tù. Riêng phần thầy Hà Trọng Mậu, theo chứng từ của cha huấn, căn cứ vào những lá thư thầy đã viết và gửi được ra ngoài, thì thầy đã dạy giáo lý và rửa tội được 44 tù nhân. Trong số những người này có một anh rất thông minh và giỏi chữ nghĩa tên là Hùng, mới học đạo được một tháng thì đến ngày bị xử tử hình. Khi quan truyền đem đi xử, anh đã xin phép đi gặp thầy Mậu để xin thầy rửa tội. Thầy Hà Trọng Mậu đã rửa tội cho anh. Anh rất vui mừng vì được biết đạo Thánh Chúa và được rửa tội. Anh hỏi thầy Mậu, bây giờ con phải làm gì nữa hay không? Thầy Mậu trả lời, bây giờ anh cứ ăn năn tội, xin Chúa cho anh được về thiên đàng cùng với Chúa. Anh bình tĩnh vui vẻ và vâng lời thầy, đi theo đoàn quân Lý Hình tới nơi xử án, không hề lộ vẻ sợ hãi. Những ngày tiếp theo, thầy Hà Trọng Mậu còn bị gọi ra tòa nhiều lần. Có lần gọi ra tòa, quan thấy thầy Mậu còn trẻ, dáng người thông minh tuấn tú, các quan nghĩ anh này dễ thương như vậy mà giết đi thì thật đáng tiếc, nên quan hỏi, mày có hình dáng đẹp trai, tuổi hãy còn trẻ, mày có muốn làm quan thì chúng tao bầu cử tâu vua giúp mày, hoặc mày muốn trở về quê tiếp tục nghề làm thuốc thì chúng tao sẽ sắp xếp mà liệu cho, với điều kiện là mày phải bước qua tượng ảnh này. Thầy Mậu bình tĩnh trả lời, bẩm các quan lớn, tôi không dám bước lên mặt Chúa tôi. Bọn lính canh gác đứng chung quanh cũng xúi, anh cứ bước qua đi rồi các quan sẽ trọng thưởng, không sao đâu, có nhiều người đã bước qua rồi, có việc gì đâu. Thầy quay lại nhìn bọn lính và nói, Thiên Chúa là đấng đáng kính mến, hết lòng hết sức, dù phải chết thì tôi cũng không thể bước qua được. Bọn lính cười mỉa mai thầy, tỏ vẻ thương tiếc thầy. Nghe thầy đối đáp, các quan lại nổi giận, cho thầy bị mê hoặc nên không còn cách nào khuyến dụ được nữa. Các quan giận dữ truyền lệnh tống giam vào ngục. Trở về ngục, thầy Francisco Mậu lại cùng với bốn anh em kia tiếp tục giảng dạy giáo lý cho các tù nhân ngoại giáo. Ban đêm thầy tổ chức đọc kinh chung cho các tù nhân ngoại giáo cùng đọc theo. Nhờ sự sốt sáng và lòng can đảm của thầy mà nhiều tù nhân ngoại giáo đã tin theo đạo. Thầy Mậu tuy phải đòn vọt tra tấn nhiều lần nhưng thầy rất vui. Thầy lấy làm sung sướng vì được chịu khổ vì Chúa và làm nhân chứng cho Chúa. Trong một lá thư thầy viết cho cha Huấn, thầy kể lại như sau. Những người được rửa tội trong ngục lên tới 14 người rồi. 6 người đã thuộc các kinh đọc hàng ngày, còn 8 người kia thì thuộc ít, nhưng vẫn vui vẻ học đạo. Ngày 13 tháng Giêng năm 1839, vua truyền xử tử mấy tên tù. Trong đó có 3 người con đã rửa tội trước, và 2 người nữa con mới rửa tội trước khi phải ra pháp trường. Khi bị đem xử, những người này cứ đọc kinh to tiếng và phó linh hồn cho Chúa Giêsu. Đọc lá thư thầy viết, cha Huấn vô cùng xúc động và nói rằng người chiến sĩ đức tin của Chúa Kitô thực làm việc không biết mệt, mặc dầu biết mình sắp phải lãnh án tử hình vì không bỏ đạo Chúa. Sau một thời gian ngắn, các quan lại gọi thầy Mậu và các bạn ra hầu tòa để thẩm xét một lần nữa. Lần này quan cho đặt một tượng Chúa vác thánh giá, một tượng Chúa bị đóng đinh, 2 mẫu ảnh Đức Mẹ và một thánh giá không có tượng Chúa. Quan gọi thầy Mậu và các bạn tới trước mặt rồi khuyên nhủ. Ta biết tụi bay bị giam trong tù lâu ngày khốn khổ trăm bề. Bây giờ nếu chúng bay vui lòng bước thì ta sẽ cho về ngay. Thầy Mậu trả lời thay cho các anh em. Bẩm quan lớn, chúng tôi thờ kính một Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Không bao giờ chúng tôi dám làm sự vô phép bước lên ảnh Chúa. Quan lớn truyền chém đầu chúng tôi thì chém, hay làm khổ đủ mọi cách rồi giết chúng tôi thì giết, chúng tôi xin vui lòng chấp nhận. Trước thái độ cứng rắn và những lời mạnh bạo dứt khoát như thế, các quan đều lắc đầu. Các quan biết dù có làm cách nào đi nữa thì cũng không thể thuyết phục được những người này. Dù có muốn tha thì cũng không còn cách nào để tha được nữa. Cho nên sau cùng các quan lại cho giam tất cả những người này vào ngục, chờ đợi những chiến sĩ anh hùng này suy nghĩ lại để được sống. Trở về nhà tù, thầy Mậu và các bạn lại gia tăng việc ăn chay cầu nguyện, xin Chúa ban thêm sức mạnh và ý chí can đảm để vượt thắng được mọi thử thách và đau khổ về những cuộc tra tấn tàn bạo sắp tới. Trong thư thầy gửi cho Trang Huấn, thầy viết, con và 4 anh em ăn chay kiêng thịt như lề luật dạy. Trong một tuần lễ thì giữ chay các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Nhưng đôi khi không giữ được thì cũng xin cha tha cho chúng con. Chúng con xin khấn theo luật dòng Ba Đa Minh, xin cha thương nhận chúng con. Ngày 24 tháng 11 năm 1839, thầy Mậu và 4 anh em bị điệu ra tòa một lần nữa. Lần này các quan lại đặt dưới đất 2 tượng Chúa, 2 thánh giá, 2 ảnh Đức Mẹ rồi truyền lệnh các thầy phải bước lên. Thầy Mậu viết thư thuật lại chuyện này cho cha Huấn như sau. Quan gọi chúng con tới trước mặt để tra hỏi. Khi đến nơi, chúng con thấy ở dưới đất có ảnh tượng như vậy, chúng con liền quỳ xuống mà thờ lại các ảnh tượng ấy. Bấy giờ quan truyền lính bắt con đem ra ngoài, rồi quan bắt anh mới, anh Vinh, anh Úy, anh Đệ vào, các anh ấy cũng quỳ gối thờ lại các ảnh tượng và đọc kinh sáng danh. Khi các anh ấy đọc gần xong kinh sáng danh thì quan truyền đưa con vào, con lại thờ lại và đọc kinh sáng danh. Đọc chưa hết kinh thì quan lại truyền kéo con đi, nhưng con cứ ngồi lì đọc hết kinh. Thấy như vậy, quan tỏ vẻ bực tức bảo chúng con rằng, chiếu chỉ vua truyền sử giáo chúng mày, nhưng nếu chúng mày bước qua các đồ thờ này thì ta sẽ tha. Lúc bấy giờ ơn Chúa soi sáng cho chúng con, nên chúng con thẳng thắn thưa lại rằng, bẩm lại quan lớn, chúng tôi thờ lại một Thiên Chúa là Cha trên trời, là Chúa trên hết các Chúa, là Chúa rất tôn rất sáng, không có sự gì vinh hiển sánh cùng Thiên Chúa được. Chúng tôi thà chết chẳng thà làm điều gì vô phép xúc phạm đến Chúa của chúng tôi. Nghe con nói như thế thì quan giận dữ nói lại rằng, những người này không biết chúng bay ăn uống thứ gì mà ngu dại như thế này. Chúng nó không thương cha mẹ vợ con và ngay cả sự sống của chúng nó nữa. Tới đây quan lớn làm án xin vua xử chúng con cho xong, để khỏi phải phiền hà mang lụy vì chúng con nữa. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1839, có chiếu chỉ vua Minh Mạng truyền xuống sử giáo thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu và bốn bạn của thầy. Mặc dầu đã có án lệnh xử, nhưng quan vẫn mến tiếc thầy Mậu vì thầy thông minh, lý sự lại đẹp trai, nên lại muốn cứu thầy khỏi chết. Quan cho gọi riêng thầy Mậu và khuyên, bây giờ ta không bắt nhà ngươi phải bước lên ảnh tượng này nữa. Nhà ngươi cần phải bước đi chung quanh cũng được, ta cũng sẽ cho về. Thầy Hà Trọng Mậu vẫn trung thành với Chúa, nhất định không đi chung quanh tượng để chứng tỏ là mình từ bỏ Chúa. Sáng sớm ngày 19 tháng 12 năm 1839, quan quân điệu thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu và bốn người bạn nhân chứng của đức tin là các thầy Đa Minh Bùi Văn Úy, anh Augustino Nguyễn Văn Mới, anh Thomas Nguyễn Văn Đệ và anh Stefano Nguyễn Văn Vinh tiến ra pháp trường. Thầy Mậu và các bạn anh dũng bước đi theo đoàn quân lý hình một cách hân hoan, quay lại chào biệt mọi người như hiên ngang bước về miền đất hứa. Các đấng được vui mừng đi tới nơi sử gọi là Cổ Mễ, ngoại thành. Từng vị một bị trói chân vào cột và trói chéo hai tay ra sau lưng, dây thừng tròng sẵn vào cổ, mọi sự sẵn sàng. Khi chiêng trống vang lên theo lệnh quan thì lý hình mỗi đầu dây thừng siết chặt, kéo căng ra cho tới khi tất cả đều tắt thở, máu ứa ra đằng mũi đằng miệng. Sau đó lý hình lấy lửa đốt đầu ngón chân cái để xác nhận tử tội đã chết. Giáo dân họ Đồng Tiến đã chờ trực đêm ngày để xin xác của thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu về an táng của họ mình. Sau 3 năm, các đấng bề trên và giáo dân xứ Kẻ Rền xin cải táng rước về đặt tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Rền. Khi mở quan tài ra thì thấy xác thầy vẫn còn nguyên vẹn và xông lên mùi hương thơm ngào ngạt. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Francisco Xavier Hà Trọng Mậu lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng thầy lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.